cái kinh nghiệm về cái bản chất đích thực của các hiện tượng danh sắc, tức là phân biệt được danh và sắc. Thì là thiền sinh khi mà thực hành thì biết cứ mỗi cái cử động, những cái động tác nó xảy ra thì đều có cái tâm ghi nhận những cái động tác đó. Thì đây là một cái sự hiểu biết trong cái sự thực tập. Nếu mà muốn tiến xa hơn nữa để mà có thể phân tích tại sao các hiện tượng danh sắc nó xảy ra, thì đó là cái sự liên hệ nhân quả giữa các hiện tượng. Ví dụ như là khi trong các cái bốn cái tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, vân vân, thì luôn luôn có cái ý muốn đi trước và cái tác động đi sau. Ngay cả co tay, duỗi tay cũng vậy, muốn co hay duỗi đều có ý muốn trước rồi mới co hay duỗi xảy ra. Do đó mà biết được cái nhân quả như vậy thì sẽ thấy là không có cái gì tự xảy ra mà không có cái điều kiện hay là không có tương quan nhân quả. Thì cái nhân có thể là danh và cái quả có thể là sắc, hay ngược lại, cái nhân có thể là sắc và cái quả có thể là danh. Cả hai hiện tượng danh sắc tùy thuộc khổ tương hay ảnh hưởng lẫn nhau qua tương quan nhân quả. Ý muốn là nhân, cử động là quả. Thì ở đây cái danh là nhân và cái quả là sắc. Bây giờ sư đưa một cái ví dụ, cái nhân là sắc và cái quả là danh. Thì quý vị thấy cái sự thấy nó xảy ra vì có các yếu tố sau đây. Thứ nhất là nhãn căn, tức là cái mắt hay là phần nhạy cảm của mắt. Và thứ nhì là đối tượng có thể thấy được. Thì khi mà cái đối tượng thấy được nó vào cái tầm nhìn hay là cái thị trường của mắt, thì chúng ta có nhận thức. Thì cả ba cái yếu tố là nhãn căn, đối tượng thấy được và nhận thức hợp lại thành ra cái sự thấy xảy ra. Và cái nhận thức thì xảy ra cùng các trạng thái tâm của cái nhận thức này. Do đó mà sự thấy sở dĩ có được hay là nhãn thức có thể có được vì có mắt và đối tượng. Sự thấy xảy ra vì có mắt và đối tượng là nhân và nhãn thức là quả. Thì muốn mà biết thêm chi tiết hơn nữa thì mình có thể kể đến bốn cái yếu tố, là kể cả ánh sáng, bởi vì trong tối thì không thể thấy. Cho nên đối tượng mà có ánh sáng để thấy được gọi là đối tượng thấy được. Căn ở đây là nhãn căn. Và cần thêm sự chú ý nữa, tại vì nhiều khi không chú ý thì sẽ không thấy dù có các cái điều kiện kia. Cho nên có bốn cái yếu tố là nhãn căn hay là cái phần nhạy cảm của mắt, hay nói tổng quát là mắt. Thứ hai là đối tượng thấy được, tức là có cái yếu tố ánh sáng ở trong đó. Và thứ ba có sự chú ý. Và thứ tư là có nhãn thức. Thì tất cả bốn cái yếu tố này nó làm thành cái sự thấy. Thì mắt đối tượng thấy được là nhân, nhận thức ở đây là quả. Do đó mà mình thấy không phải chỉ có là danh sắc không, mà còn có sự liên hệ nhân quả giữa danh và sắc nữa. Và do đó khi mà mình biết một cái, mình biết cái diễn trình hay là cái tương quan nhân quả trong cái sự thấy, thì mình có thể suy diễn qua cái, các cái hiện tượng khác như nghe, ngửi, nếm, đụng. Sư muốn tóm tắt những cái hiện tượng này, chẳng hạn như khi quý vị nghe, cái sự nghe xảy ra vì có cái tai hay là phần nhạy cảm của tai, tức là có nhĩ căn và có cái âm thanh, thì nhĩ căn và âm thanh tức là hiện tượng sắc, nó là nhân. Và khi mà gặp nhau thì nó cho mình cái tâm nghe đó là nhĩ thức, thì đó là quả và thuộc về danh. Như vậy ở đây nhân là sắc và quả là danh. Do đó và cái đến cái hiện tượng mà cái sự ngửi nữa, thì mũi gọi là tỷ căn, tức là cái căn của mũi, tức là phần nhạy cảm trong mũi của mình, và có cái mùi là đối tượng để thuộc về sắc là nhân. Và cái tỷ thức, tức là cái tâm ngửi của mình, nó xảy ra là quả, nó thuộc về danh. Thì đến đến thiệt thức, tức là cái tâm nếm của mình đó, thì cũng có cái căn là cái lưỡi hay phần nhạy cảm của lưỡi gọi là thiệt căn, nó thuộc về sắc. Và cái vị hay là đồ ăn nó thuộc sắc, và lưỡi hay đồ ăn nó là nhân. Và sinh ra cái tâm nếm của mình thiệt thức, nó là quả thuộc về danh. Kể cả sự đụng chạm, thì đụng chạm thì có cái đối tượng đụng chạm là thuộc sắc, và có cái thân căn của mình, tức là những phần nhạy cảm trên thân, trên các cái thân phần gọi là căn. Thì cái đối tượng đụng chạm và các thân căn thì là nhân, và cái thân thức là quả thuộc danh. Thì sư giảng thêm là cái đối tượng đụng chạm thật ra nó là cái kết hợp của ba cái yếu tố là đất, gió và lửa, tức là các cái ba cái đại là địa đại, hỏa đại và phong đại. Sư nói là không phải tất cả các thân phần đều có cái phần nhạy cảm, bởi vì tóc, phần trên của cái sợi tóc và phần đầu của móng tay chân nó không có những cái nhạy cảm, cho nên nó không có cái khả năng mà khi đụng chạm thì đưa ra cái thân thức. Còn hầu hết tất cả các thân phần khác thì đều có cái sự nhạy cảm nên đưa đến thân thức. Thì đó là năm cái căn thuộc giác quan. Rồi còn cái căn thứ sáu là ý căn thì sao? Thì chẳng hạn như cái sự suy nghĩ, thì sự suy nghĩ xảy ra do cái yếu tố nào? Thứ nhất là có cái đối tượng, đối tượng, và thứ hai là có cái tâm hữu phần, tức là cái luồng hồ kiếp đó, cái tâm thụ động đó. Thì khi mà đối tượng đụng với tâm hữu phần thì nó sinh ra một cái thức năng động, ở đây là tâm suy nghĩ. Như vậy cái tâm hữu phần ở đây gọi là ý căn, và cái đối tượng là đối tượng, và cái tâm suy nghĩ nó là cái kết quả, nó thuộc về danh. Thành ra trong cái sự suy nghĩ thì có ý căn là tâm hữu phần, cái đối tượng, và ý thức hay là tâm suy nghĩ. Khi mà quý vị tập thiền minh sát thì quý vị có chánh niệm ghi nhận để hiểu bản chất đích thực của các hiện tượng. Do đó quý vị thấy có các hiện tượng danh sắc, nó tùy thuộc lẫn nhau, tương quan nhân quả. Hiện tượng sắc có thể là nhân, có thể là quả. Hiện tượng danh cũng có thể nhân hay quả. Thành ra cái danh từ mà sư nói thì không thành vấn đề lắm. Chỉ cần quý vị trong khi thực tập ghi nhận và biết ảnh hưởng hỗ tương giữa các hiện tượng với nhau theo điều kiện nhân quả là đủ. Và trong những bài pháp trước sư có giảng, nếu mà chỉ biết có hai hiện tượng danh sắc không và liên quan nhân quả với nhau thì mình sẽ có cái kết quả là không bị tà kiến về linh hồn, bản ngã. Cái người mà không tập thì sẽ không biết cái tương quan nhân quả thật sự, cho nên dễ lẫn lộn, nghi ngờ và mù mờ, nên không biết đâu là nhân, không biết đâu là quả, cho nên có thể tà kiến về một cái thượng đế hay một đấng phạm thiên sáng tạo ra mọi vật. Còn thiền sinh thực tập thiền biết tương quan nhân quả dù danh hay sắc thì sẽ thấy không có cá nhân, không có một linh hồn, không có một bản ngã, do đó mà hết cái sự nghi ngờ. Lấy một cái ví dụ là khi mình đi đến ngã ba đường mà không biết đi hướng nào, trong khi kẻ thù đang rình rập thì mình có thể bị nguy hiểm bởi kẻ thù. Thì trong thiền minh sát cũng vậy, nếu mà mình không biết rõ những cái tương quan thì mình sẽ bị kẻ thù ô nhiễm, nó chế ngự. Còn nếu mà mình biết, phát triển được tuệ giác thì mình sẽ không còn bị những tà kiến chế ngự. Các danh từ thì không có quan trọng lắm, chỉ cần biết chuyện gì xảy ra là đủ. Tuy nhiên, để mà cho cái tên cho quý vị hiểu rõ thì đây là gọi là tuệ phân biệt danh sắc. Khi mà phát triển được cái tuệ giác này rồi thì quý vị sẽ thấy rõ rệt đâu là danh, đâu là sắc và sự khác biệt giữa hai danh sắc như thế nào và sự tùy thuộc của danh sắc với nhau như thế nào. Một số quý vị đã đọc được trong kinh điển hay nghe giáo pháp hay đọc sách và cũng biết được cái về tuệ phân biệt danh sắc này, nhưng mà cái sự hiểu biết này chỉ là sự hiểu biết trên bề mặt, là kiến thức vay mượn chứ chưa phải là kinh nghiệm thực sự do cái công phu tu tập của mình đem lại, chưa phải là tuệ giác do việc hành thiền của mình. Một khi mà quý vị đã kinh nghiệm được cái tuệ giác rồi thì quý vị không cần suy diễn gì hết, vì quý vị có cái trực giác, tức là biết thẳng các cái hiện tượng danh sắc nó là như vậy. Và khi mà đạt được cái các tuệ giác thì quý vị rất là thỏa thích vì thấy mình thiền tập có sự tiến bộ. Và các thiền sinh mà đạt được các tuệ giác hay là tuệ giác này thì rất là thỏa thích. Và cái này cũng được ví như là tiểu tư đà hoàng vậy, có nghĩa là trong kiếp tới sẽ không bị đọa vào các cái khổ cảnh. Và khi mà phát triển được tuệ giác thì cái sự hiểu giáo pháp của Đức Phật nó có căn bản vững vàng. Và có căn bản thì mình sẽ vững chắc trên cái đường tu tập. Bởi vì nếu mà không có căn bản, cũng như một cái nhà mà không có cái móng vững vàng thì khó mà xây được những cái tòa nhà cao to lớn ở trên. Hay là có xây đi nữa cũng không kéo dài được lâu. Khi mà biết những cái hiện tượng danh sắc xảy ra thì sẽ không còn nghi ngờ, tâm vững chãi, ô nhiễm khó mà chế ngự được nội tâm của mình. Mặc dầu sư giảng chi tiết về nhân và quả cho quý vị nghe, nhưng mà khi quý vị thực tập thì không cần biết đến mức độ chi tiết như vậy. Khi tập nghe thì mình niệm nghe ngay khi nó vừa xảy ra là đủ. Khi thấy thì ghi nhận là thấy ngay khi cái hiện tượng thấy xảy ra là đủ, mà không cần phải phân tích là nào là nhân, nào là quả, vì như vậy mình sẽ không ghi nhận kịp. Bao lâu mà mình biết có hiện tượng danh sắc xảy ra và mình ghi nhận thì không cần thắc mắc phải tại sao. Nếu không ghi nhận thì sao? Nếu không ghi nhận thì mình nghĩ các hiện tượng nó sẽ trường cửu, nó sẽ là thỏa thích và cái hậu quả là mình bị dính mắc và sẽ bị ô nhiễm sanh khởi như là tham hay sân. Nếu mà chú niệm ghi nhận rõ ràng thì sẽ phát triển được cái tuệ giác, hiểu được bản chất phổ quát của các hiện tượng như vô thường, khổ và vô ngã. Mình thấy được sự sanh diệt của các hiện tượng, dù là thấy các cái hiện tượng nó sanh rồi hoại diệt từ từ hay là sanh diệt nhanh chóng đi nữa. Khi quý vị hành thiền minh sát, quý vị thấy được bản chất đích thực của các hiện tượng, thấy được đặc tính riêng, đặc tính điều kiện, đặc tính động quát của các hiện tượng. Có chánh niệm, có sự định tâm, có tuệ giác, tức là có niệm, định và huệ, thì sẽ thấy những hiện tượng xảy ra rất là rõ ràng, dù mình không có biết tên gọi là gì đi nữa. Khi quý vị theo dõi sự phòng xẹp một cách chính xác, thích nghi, chặt chẽ, thì quý vị sẽ thấy rõ ràng các hiện tượng danh sắc sanh khởi và hoại diệt. Thì đến đó là quý vị đạt được cái tuệ gọi là tuệ sanh diệt. Quý vị tự thấy sự sanh khởi và sự hoại diệt một cách rất rõ ràng, trực tiếp, mà không qua sự suy diễn nào hết. Đó là tuệ giác phát triển nhờ sự thực tập. Nếu mà mình không tập, mình không có được tuệ giác như vậy, và mình nghĩ sẽ có cá nhân, có linh hồn, có bản ngã, có thượng đế, vân vân. Tất cả những điều này đều là cái sự quan kiến sai lầm hay là tà kiến. Và một khi bị tà kiến chế ngự thì tâm sẽ nổi lên những trạng thái hay là tâm sở như tham, sân, si, vân vân. Nếu có tuệ giác thì ô nhiễm khó mà sanh khởi, bởi vì mình không có tà kiến. Điều quan trọng là quý vị càng tập nhiều, quý vị sẽ có tiến bộ hơn và sẽ thấy rõ cái đặc tính phổ quát của các hiện tượng là vô thường, khổ và vô ngã. Và để mà cái điều kiện cần cho sự kinh nghiệm này là phải có chánh niệm liên tục ghi nhận các hiện tượng sanh khởi ngay giây phút hiện tại đang xảy ra. Và làm được như vậy thì sẽ phát triển từ tuệ giác này đến tuệ giác kia và sẽ có sự thỏa thích trong sự tu tập. Và nhờ sự thỏa thích mà quý vị sẽ hưng phấn thích tập thiền, bởi vì lúc đó mình đã có phát triển được cái nền tảng vững vàng cho chính mình. Đến đây thì sư nói quý vị đã lắng nghe pháp, đã giữ giới, đã thực tập với lòng tin vững chãi, thì mong rằng cái nỗ lực của quý vị sẽ đem lại kết quả cho quý vị là phát triển được nhiều tuệ giác và sau cùng là đắc đạo và quả để đem lại sự giải thoát cho chính mình. Thì đến đây chấm dứt bài pháp thoại tới nay.